สวัสดิ์โสจะโภเกตะโรยะตาหาสัทธามาปะริจิเตตามะนะโมตังโภตัจจังจะติปัญจะนิยโยจะสุเตกิโสสุปาติตาจะยาวาจาเรตามะนะโมตังมาสาวิโรวาหานังโภตังลาสตังกะโหระยะกุลวัจกัมมันตาเอตังมะนะโมตังดาไนจะธรรมจริยาจะยาตะกาไนจะนางจะโหวนวาจาริกาปาติยาติเอตังมะนะโมตังมะนะระติเรติบาบาลัยจะบาลัยจะไสยังโหอาตมาโตจะกัมเมตุเอตังมะจะละโมตังมะยาโรจะโหวิปาโหจะตังโตติจะตะไยตะเกเรนะรามาสวนาเอกังนังกะละโมตังังคันติยะโตวะจัสสะตาสมนาไรจะละสะวะยะเรนะมะทาเอจายตังนังกะละโมตังังตะโพจะรัมมะจะริยัยจะอริยะตาจะระดาตะตังังเอกาละไตรชิเรยะจะเอตังนังกะละโมตังังบัวตุตุโลกะตัมเมเยตังยะจะระตัมปติอโรกังวิรจังเขมังเอตังมังกะละโมตัมังเอตาหิตาหิกาตวะระยะปาปะมะระหิกาตาปะตะโตติงเอจังติตังเตตังมังกะละโมตัมังกรรมบอกต่อยจะได้ต้องเดินตายดีเลี้ยงเสร็จตาหัวเกลืองยาคำโตเราเกินทันตาเตะที่เย็นเดินตามก็มองมีใจยุ่งทั้งตัวทั้งเราวันเยี่ยวเยี่ยวทั้งตัวที่เดียวเด่นเลยมาเหนื่อยดันเตะต้องเดินต่อยหอบบ้านพึ่งกินบ้านบ้านบางใจแก่แรงจืดจืดบ่ายเอ๋ยไหวที่เงี้ยเดียวหันโค้งทำเก่ามองเดยมองเดยสองข้างหลังเป็นใหญ่มีมีมังหวังใหญ่ใหญ่จุ่มกองเด็กโคกลำเจ้าเดือดเด็กโคมที่ลอยห้อยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองข้างบุยแก่อาตัญญาบังทีเย็นคงยอมนำต้องเดินแบบโบกันเก่าเดือดหายกูเสด็จพอต้องเดินเดินดาลามเดินจันเดินเดินน้ำลาโบกันเก่าเดือดหายรังเย็นย้อยแก้วเดียงหอมดาวน้อยยืนลอยแก้วยืนลาโบกันเก่าเดือดเหนียวบังบังเดินได้จำต้องเบอร์ว่าต้องต้องไปเงยเดือดเดียงมาโคกันเก่าเดือดโบกี้หันลุงฟ้าเยื่อเลื่อนหางมีดวงมันมีต้องลอยลำลาโคกันเก่าเดือดตาลิซำที่เจอแล้วคือเย้เชื่อจริงทันต้องเดียงฟ้าปลาโคกันเก่าเดือดเดียดวงจึงเพียงเยื่อมีจงบาดีเอิ้นดุ้งเคยเหยียดยันปาปลาโคกลันเก้าเดือนยันโยกันเพิ่มว่าเดือนเหยียดเกี่ยวตามองตีตายตามปาปลาโคกลันเก้าเดือนสองตาหันใจเดือดเลยทันเดย์จึงโมวาเนี้ยสร้างลาภุกลันเก้าเดือนที่สู้จามเดียดเลย
จังกังบัง
สองเจ้าเธอตายบาโมเนี้ยลาภุกลันเก้าเดือนยืนต่อหันยื้อไปต้องจบดาวโดยทางนั้นให้เดือดแห้งกว่าลาภุกลันเก้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con chấp tay khen, đôi đầu, lãnh lễ tri ân Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tiến và Chi Tung, đức đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Minh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lĩnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Cittanivata, chương 1, phẩm rắn, kinh hôi thối. Trệ ngôn 246-247 sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay: giáo trình kinh tập Cittanivata, kinh hôi thối, sẽ do thượng tọa Tự Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi pháp, từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Con kính cao mức đến thượng tọa Giác Đẳng ạ. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính lễ Phật Sư và lễ chư Tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp tục về kinh mùi hôi thối. Ở trong cái kinh này đặc biệt nói đến quan niệm về sự thanh tịnh và không thanh tịnh. Ở đôi quan niệm của một đạo sĩ Bà La Môn được Đức Phật Ca Diếp và Cách Sát Pháp ngài giảng dạy cho rõ, người ta thường đề cập đến sự ăn thanh tịnh là như ăn lê rác là thanh tịnh và không ăn lê rác là không thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật ngài đã nói rõ về cái gì làm cho con người bị quý nhiệm, và trong bài kệ này đặc biệt tốt hơn một số các sở hành. Những sở hành đó nó có cái cách là dối gạt, đóng tuồng, ẩn thức như là ác giới, là địch chỉ tiêu hay những người dối trá, những người mà mình sống bằng một mặt nhưng mà đằng sau đó chúng ta làm một chuyện khác. Tôi rất thực sự rắn lo chấm kinh của bài kệ này, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh chúng tôi sẽ sư vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay để nói về chuyện về ý nghĩa của bài học này. Lời viết của tôi đọc cho phần tên tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con thỉnh lễ kính tri ân thượng tọa sắp sẵn đã diễn đạt bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đặt chánh văn của bài học hôm nay, kinh Hưng Thú, kệ 246 và 247. 246, ác giới nợ không trả, làm người điềm tỷ duyên, làm những nghề dối trá, ở đây kẻ giả vờ, ở đây người bằng tiện, những người làm ác nghiệp, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 247, ở đời đối hữu tình, người không biết kiềm chế, trí cướp sở hữu người, chú tâm làm hại người, ác giới và tàn ngữ, ác ngữ thiếu lễ độ, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay, kinh Hưng Thú phẩm 246, câu kệ 246 và 247. Chúng con kính trao mất cho thượng tọa tự siêu. Kính thỉnh thượng tọa. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tự siêu ạ.
Có lẽ là chúng tôi còn phải trực tập trung trong bất lực. Nghe nói là ít thịt vô internet của chị Ngọc bị hỏng. Cho đến 4 tỷ tháng 10 mới có thể trở lại bình thường. Hôm nay là 18 tây, 18 ngày 9. Vì vậy chúng ta còn 16 ngày nữa, ngày nữa dài đông lắm. Chúng tôi phải chịu cái cảnh là lúc nghe lúc không, lúc nghe lúc không. Quý vị có nghe rõ không? Nó khổ một điều là khi mà nấu thì các vị nghe rõ, nhưng mà khi tôi nghe thì không rõ. Thì phải rồi, trong rung thì nghe rõ, tức là cái đường truyền của chúng tôi thì nói rất tốt, nói từ người khác nghe thì rất là tốt, nhưng mà người khác nói thì mình nghe không được, nó khổ vậy. Anh là một người thầy nha. Cái lễ Đức Phật, cái lễ giáo pháp, cái lễ Di Tâm, hôm nay chúng ta cũng có một lần số vấn đề về phân đoạn để giảng. Có lẽ là chúng ta chỉ học một bài 246 thôi, nhưng mà 246, 247, 248, 249, 250, bài này thì chúng ta phải học hai bài. Nhưng mà 251, 252 cũng học hai. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ học đến 4 bài học liền. Bởi vì hai cái đoạn chót lại là kết thúc của bài kinh, kết luận bài kinh, do đó cho nên không có gì pháp để chúng ta học. Cho nên 249, 250, 251, 252 chúng ta sẽ học một ngày. Xin các vị MC lưu ý, quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, để xin cảm ơn quý vị. Kính thưa chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử, ở trong ba thời kệ là Đức Phật của ba thời kệ trong 246, 247, 248, ba thời kệ này là đề cập đến Samasthana Nisnaya. Tức là đề cập đến liên hệ đến pháp, trong một cái này đến một quý vị có cả ba cái thể này thì chắc có lẽ hôm nay chúng ta sẽ thuyết luôn ba cái thể cho hết. Ba bài kệ này là nói đến những cái pháp bất thiện, những cái pháp bất thiện này là cái sự hồi hối, khi ngài trả lời cho vị đạo sĩ chúng ta hỏi về cái điều mà ông sẽ chán được rồi. Hồi thối thì Đức Phật nói hồi thối là tất cả phiền não là hồi thối, những ác bất thiện pháp là hồi thối, chung với lịch tất cả là hồi thối. Trong bài kệ phân đoạn 246, cái chỗ này chúng ta chú ý hai từ. Trong 246 này nó có hai từ mà chúng ta phải phân biệt. Trong câu thứ nhất có cái chữ ba bát si la, câu thứ hai chữ chót có chữ ba bi rupika. Ở đây chữ ba bát si la không phải nghĩa ác giới như chữ đuối si la. Chữ đuối si la chính này đó có nghĩa là ác giới. Được dùng để giải thích cái chữ ba chữ rupika, tức là giả vờ Còn cái chữ Ba Tát Si La thì chữ Si La ở trong trường hợp này là Si La Ta, tức là cái thối hay là cái nếp. Cái chữ Ba Bắc Tì La là cái thối ác hay là cái nếp. Ở chỗ này xài cái chữ Ba Bắc Ta, Ba Bắc Ta là thói quen. Thì được chữ Ba Bắc Tì La Bắc Ma Cha Bắc Ta Ba Bắc Tì La Ký Lô Kế Ba Bắc Ta. Được giải thích cái chữ Ba Bắc Tì La ở đây nhé, tức là một cái để tắm hay là một sở hành, một sở hành khác. Thì Ba Bắc Tì La là một sở hành khác tốt. Cái sở hành thì ví dụ như bây giờ chúng ta nói đến một người mà họ đã quen cái tánh ác rồi, quen cái tánh ác, thì khi mà họ làm cái gì đó thì họ cũng cố làm sao để làm cho người khác phải bị đau khổ, làm cho chúng sanh khác bị đau khổ bởi tánh ác. Chẳng hạn như là trẻ con ở trong nhà đó, và đứa nào nó hay bắt những cái con vật nhỏ để nó giết chơi, hoặc là nó hay đánh đập con chó con mèo ở trong nhà chẳng hạn, thì cái tánh đó mình gọi là Ba Bắc Tì La, tức là tánh ác. Ở đây nhờ đọc chú giải chúng ta mới phân biệt được cái tánh ác. Là chỉ cho cái sở hành nó quen với cái gì ác rồi, đánh số chúng tôi hiểu rồi. Vô thường không chính thì không. Vi phạm cũng không có nghe. Chữa đi trái hình ồ thêm ồ chi pháp cuối cùng là những người bài trên này. Cái gì mà thứ nhất gọi là Ba Bắc Tì La hay là Ba Bắc Tì La, tức là người có cái thối ác hay cái tánh ác. Từ cái chuyện ác nhỏ cho đến cái chuyện lớn lao đó thôi, chúng ta thấy rất là thường. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn đi học ở trường, lúc đó học cái lớp tiểu học, học trò nó bấy phá cô giáo ghê lắm quý vị. Khi mà nó bị điểm xấu hay là bị cô đâu đó nó ghét. Trong cái giờ ra chơi mà ở dưới vùng quê thì nó có cái loại là cắn mắt mèo. Cái cắn mắt mèo đó thì chủ gì nếu mà nó nhát gan mà nó dính vào cái tay của mình hay dính vào da thịt thì ngứa ghê đấy. Thì ở đây, lúc mà ra chơi nó đem theo cái trái mắt mèo giống cọc rồi nó đặt nát cho anh đường á, nó chét lên trên dưới học. Khi mà cô giáo cũng đi vào cũng sơ ý, lúc đó cô ngồi xuống, cô dán cái áo dài lên thì cô ngồi xuống, thì cái chất mũ ở trong cái trái mắt mèo nó dính vào cái vải quần và nó thấm vào cơ thể cô, ngứa cô gãi. Rồi nó ở dưới này tụi nó khúc khích cười cho đến khi mà cô giáo cũng phát hiện ra là cái trò bị bẩm của mấy đứa học trò ngủ nghịch đó. Cô cũng tức lắm nhưng mà cô cũng cảm thấy mắc cỡ, bởi vì không có dạy mà cứ ngồi cứ gãy liên tục, gãy liên tục. Cho nên cô ta, cô bỏ cô đi lên văn phòng không có dạy nữa. Thì ở đây có gì, những đứa mà nó chơi cái kiểu đó thì gọi là người có tánh ác. Tự nhiên khi mà chúng ta nói cái việc khi nãy là cũng nhất ở nhà mà nó chết tóc hay đánh đập gia súc vân vân, hay bị giết hại những cái con vật trang nhỏ, thì cái đó cũng là cái tánh ác. Đừng có nói chi là cái trẻ nó bắt đầu nó biểu hiện ra cái tánh ác của nó bằng cách như vậy. Cho đến khi mà lớn tuổi rồi thì cái tánh ác nó lại độc hại hơn người khác. Và thường thường thì con người khi mà có cái tánh ác đó, họ hay tìm cách để hại người khác, ví dụ như là họ gài bẫy hoặc là họ đào hầm trong chẳng hạn, để cho người ta đi, người ta té xuống dưới và đâm lũng ruột mà chết, đúng không? Cái đó cũng là một tánh ác, gọi là papatia. Rồi còn có nhiều cái sở hành khác, mà nói chung là cái sở hành ác. Rồi là ta phát bài trà ra vậy đó. Cái đó thì đúng là hậu khối. Chứ theo cái nhìn của Đức Phật thì cái đó là hậu khối. Chứ còn cái chuyện mà thực phẩm người khác thì không phải là hậu khối. Cái chỉ pháp thứ hai đó là người vượt nợ. Hồi cái lúc mà thiếu ăn thiếu mặc, thiếu tiền tài thì chạy đi mượn đồ này đi mượn đồ kia, và đến cùng mượn xong rồi đến ngày trả nợ mà không có trả, vậy là vượt nợ. Mắc nợ mà không có trả nợ, vượt nợ trốn đi. Ở Việt Nam nó xảy ra rất nhiều trường hợp đó. Những người mà chơi hụi nhà, những người chủ hụi họ thường ôm hết tiền bạc của những người đóng hụi rồi họ trốn đi. Cái đó cũng là cái hình thức gọi là vượt nợ. hay là những ông đầu xây dựng, khi mà ông hợp đồng ông lãnh bị xây cái cây nhà à, hay là xây cái một cái công trình gì đó, ông ta lãnh xong rồi ông ta cái dài ba ngày đầu thì ông ta cũng cho thợ như là làm một tháng là không thấy thợ đến được, đến trường hổ ra thì nó ông trốn đi, ông bơm tiền trốn đi mất. Cái đó cũng gọi là cái sự quỵt nợ. Cái hình thức đó là chung gì, một người mà có cái tánh như vậy đó thì mới là hồi thôi. Cái tất cả tình chưa có vấn đề thực phẩm thực tế không phải là hồi thôi. Cái chỗ này á, thưa quý vị, chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là cái vấn đề thiếu nợ đó, trên Đức Phật là chỉ dạy cho tóc của độc đe, gia chủ tóc của độc đe, cái sự an lạc của người cư sĩ trong 4 cái điểm, thì trong đó có Anamon Thức Khác, tức là vô giới lạc, là cái chuyện không thiếu nợ là an lạc, không mắc nợ là được an lạc. Còn đã mắc nợ thì nó thì mình phải bị khổ dễ thôi. Nhưng mà chưa phải lúc chưa, cái đó chưa gọi là hao thốn, bởi vì mình thiếu mình sẽ trả, nhưng mà lúc thiếu rồi thì tâm của mình khó chịu, bực bội trong lòng. Thì ở đây quý vị, quý vị hết đi hả? Dạ, yeah, xin cảm ơn chúng ta. Rồi cái chi pháp thứ ba đó, chi pháp thứ ba ở đây gọi là Sucetta. Sucetta tức là cái người tập mặt. Chúng tôi còn nhớ hồi nhỏ chúng tôi đi học, học về lịch sử thì người ta có nói đến những cái người mà gọi là Việt gia, tức là những người mà họ làm việc cho Pháp đó, họ hay chỉ điểm, chỉ điểm ngay cái người dân của mình để cho Pháp cái vô nó bắt, hoặc là ở trong nội bộ có một người nội gián vào trong đó để họ biết hết cái nội tình ở trong nội bộ, rồi đem họ báo cho bên ngoài biết, báo cho bình định biết để mà đánh ấp vào. Thì như vậy trong trường hợp đó cũng gì gọi là một người Sucetta. Sucetta là một người mà tập mặt hay là người chỉ điểm. Thì ở đây đó, được giải thích những su chất ta, cái tỷ lý của chữ su chất ta này, chất ta chứ phải sô ta. Tu chất ta.
Ở trong chú giải thích cái từ này đúng không? Cái từ tu chất ta. Cái chỗ phê su gì nhé. Su cà ta. Su. Su chất. Su cà ta. Su cà ta. Tức là cái người mà họ đâm học. Gọi là tọc mặt á. Tọc mặt cho cái người đâm học. Hay là cái người chỉ điểm. Thì cái cảnh thấy đó hay là cái tư cách đó kẻ xấu chứ không là tốt, có đôi là ác ôn. Cho nên ở đây Đức Phật Thầy giải thích về cái người như vậy mới gọi là hồ thối, chứ còn thực phẩm thực phẩm không phải là hồ thối. Khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà đâm thọc á, ở đây quý vị là một cái pháp ác mà chúng ta nên biết rằng là nó cũng tạo nên nghĩa do cái sự tọc mặt của mình hay là có sự đâm thọc của mình ly gián để mình chia rẽ, làm cho mất cái sự hòa hợp, cái sự đoàn kết ở trong nội bộ, thì cái đó cũng là một cái tội ác. Và những cái điều tội ác này thì Phật này gọi là cái pháp hồi thốn. Rồi cái chi pháp thứ tư được gọi là vô ha gác khu sát ta. Vô ha gác khu sát ta. Cái vô ha gác có nghĩa là cái việc mà thương mại, cái việc buôn bán, cái việc trao đổi hàng hóa. Còn việc khu tá, việc khu tá có nghĩa là gian lận, gian dối. Thì ở đây khi mà xài có cái nghĩa gian lận, thật ra nó cũng gần đúng cái chữ gian lận. Ví dụ trong cái việc cờ bạc có cái chữ một người gian lận trong cái việc cờ bạc, ví dụ như là trong cái cuộc thi đấu, thuộc cuộc thi cử, nó cũng có cái hình thức gian lận. Người ta cũng xài cái từ gian lận trong đó là để chỉ cho cái trường hợp mà một người mà họ không thật, họ không có quan minh chính đại làm những cái điều phản lấp, khuất lấp. Còn ở đây cái từ gọi là vua ha gác khu tám thì rõ ràng là ở đây chỉ là buôn bán gian lận chứ không phải là làm những cái nghề dối trá. Bởi vì nếu mà chỉ có làm những nghề dối trá thì biết là nghề nào. Và ở đây đó, Đức Phật này nói rõ, ngài nói rõ là buôn bán gian lận. Người buôn bán gian lận họ cân là cân thiếu, đo thiếu, đông cũng bị mà đếm cũng bị, cân đo đông đếm đều thiếu. Thí dụ như cân thay gì cái trái cân đúng 200 gram, 500 gram hay là 1 kg có một về họ cái trái tình đó nó nặng hơn tí. Đến khi mà tân thì khi mà bỏ Phật tử vào trong cái đĩa tân, bỏ rau, lúc bây giờ khi mà cái cán tân mà nó ngang qua thì họ nói cái này là 800 gram vân vân. Còn nếu như mà họ công một cái lúc cho nó ngang thì lúc bây giờ họ lại họ bỏ bớt những cái đồ rau củ nó ra để làm cho nó ép đi. Như vậy cái ép đi đó là cái lợi nhuận của họ. Thì như vậy trong cái hình thức thương mại có nhiều cái sự gian lận á. Mà những cái hành vi như thế thì được xem như là một người ác quấy. Còn nếu như nói trên phương diện gì báo thì cái người cân đo đông đếm trong cái việc mua bán mà có cái sự gian lận thì người này sau khi mệnh chung dễ sanh xuống địa ngục và quả dữ sót sẽ làm đầu quỷ lên xuôi. Mọi người có thể hành như vậy thì được gọi là hôi thối cái thực phẩm thịt cá, gọi là hôi thối. Rồi một pháp khác thưa quý vị được gọi là Pa-i-ru-pi-ta-ta. Cái chữ này nó dịch nhiều nghĩa lắm thưa quý vị. Giả vờ, giả tuồng hay là bộ tịch. Ở cái chỗ này thì dịch cái chữ nào cũng được, nhưng mà ý nghĩa đó như thế nào ở đây chú nghĩ. Ở trong chú giải thích là chữ này cũng đồng nghĩa với chữ bút thì là hạn chế, tức là có cái gì không có giới hạn. Và người và họ có cái hành vi giả vờ như mình là người có giới hạn, họ không có giới mà làm như không có giới hạn, nhưng mà làm như trong nghi nghiệp. Cho nên trong bốn bài duy khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi, họ giả vờ như họ là người có đạo hạnh. Đây gọi là Pa-i-ru-pi-ta. Pa-i-ru-pi-ta là giả tù hay là giả bộ. Đây cũng là một ác bất thiện pháp. Và tự nhiên là hôi thối, cái thực phẩm phải là hôi thối. Thế chúng ta có cái gì thì chúng ta phải trung trực, thì không phải chính người đó là người có đạo hạnh do việc giả vờ thôi. Còn cái chi pháp cuối cùng gọi là Kiri-sa-ka-ri-ta. Ở trong chú giải giải thích như thế nào được gọi là Kiri-sa. Ở đây trước nhất thì chúng ta công văn là Na-ra-sa-ma về thất cơ đoàn tí cái đi sẵn. Nghe ra ma ở đây tức là cái người sống, cái người đê tiện, corrompi, kibisat, tức là làm cái điều tội lỗi. Và trong kinh, trong chú giải giải thích rằng là Kitat Loke ở trong đời này nai ra thắc mang từ những người ti tiện mà chờ cái tù suốt vô tháp phát dịch với sinh nát vô tha đi suốt cho ý cha và thì phát dịch tầy tăng ký kỳ thật và rồi thì lỡ trong đời này có những người xấu ta, họ làm những hành động tội lỗi như là có cái sở hành tà kiến, rồi họ làm những điều xấu quấy đối với cha với mẹ, với Đức Phật, với Phật độc giác, với các hạng tinh con giác. Ví dụ họ đánh đập cha mẹ, họ mắng chửi cha mẹ, hay có những người họ giết chết cha mẹ, thì cái hành vi đó được gọi là cái hành vi ác, thì người ta gọi là kibisat tâm. Ở đây chúng ta cũng nên nói thêm cái chuyện này của Tịnh Hảo quát lại này. Cái chuyện Na-ra-tham-ma chỉ mới là nguyên danh từ để chỉ cho cái người xấu ca thôi, cái người xấu ca. Còn cái chữ làm tội lỗi đó, nó có cái chữ gọi là karantikidisan, là làm về tội lỗi. Còn cái chủ từ Na-ra-tham-ma ở đây là để chỉ cho cái người quấy ác. Khi một người là một người con nhưng mà họ lại đánh đập bắn chửi cha mẹ của mình thì như vậy cái người đó được gọi là xấu của karotik và kisam kisam. Thì như vậy trong bài kệ này chúng ta có tất cả là sáu chỉ pháp. Sáu chỉ pháp đó được trình bày riêng ở trong chú giải, có nhiều điều riêng ra từng phần. Ở đây thứ gì, khi mà chúng ta đọc một bài kệ, ở trong bài kệ chúng ta khó nắm bắt.
Bạch sư Trung Đức Khởi Thượng Quý tỉnh Thư Tập Thư Sư đã bị gián đoạn đường truyền, nên chúng ta xin nghỉ chờ một chút, hy vọng thầy bảo có thể trở lại thần dễ dàng. Và các thời gian chờ đợi thì chúng ta xin tiếp lời Thư Tập Thư Sư. Những cái bài học ngày hôm nay mặc dù đề cập đến nhiều chi pháp khác nhau, nhưng mà có một cái mẫu số chung. Đó là có những người họ sống hai mặt. Mặt ở bên ngoài thì họ có thể là một người hiền lành, có thể là một người thân thiện, có thể là một người được cho chúng ta thấy rằng họ cũng là người bình thường hay một người tốt. Nhưng trong thực tế là họ là một dạng xe hay là điện biệt chỉ huy, có thể họ có cái ác tính, và đó là đâm sâu lưng người khác, hay là ác điểm mà chúng ta không thấy được. Trong cái diện nghiệp báo đó thì thứ gì chính những điều này nó giống như là một hình thức gọi là phục kích, tức là gây ra cái đau thương cho người khác mà cái người kia họ khi biết thì đã muộn rồi. Và có nhiều trường hợp như vậy tạo cho con người trở nên thiệt chết rất là khổ sở. Sống được những người sống hai mặt rất là dối làm cho con người trở nên những nạn nhân của họ trở nên cực kỳ khổ đau. Ví dụ chừng quỵt nợ chẳng hạn, lúc họ đi mượn tiền thì họ làm một bộ mặt khác, mà lúc đó họ không trả tiền họ làm một bộ mặt khác. Hay là ở đây chúng ta nói là những người mà gọi là ác giới, những người ác giới là những người nhìn ở bên ngoài thì họ sống họ có vẻ là tuân thủ những cái nguyên tắc sống, nhưng mà trong nguyên tắc đó thì họ rất là tàn nhẫn đối với những người chung quanh, đối với chúng sinh khác. Rồi nói chung là dù là dối trá, dù là giả vờ, thì tất cả những điều đó nó đều là hình ảnh của những người sống hai mặt hết. Và phải nói là chúng sinh trong cuộc đời này bị chuyện đó rất là nhiều, bị rất là nhiều. Bản thân của những người nạn nhân đó là những người đau khổ hơn ai hết, bởi vì sao họ không có ngờ cái chuyện đó xảy ra đối với mình, đối với nhất là những người thân của mình. Chúng tôi nhắc quý vị là chúng tôi chỉ tiếp lời cho Thượng tọa Thế Xuyên, nhưng mà có thể là Thượng tọa đang bị gián đoạn liên tuyên và Thượng tọa chưa trở lại được. Nếu khi nào Thượng tọa trở lại được, quý vị cũng còn nghĩ báo cho chúng tôi biết. Cũng có thể thưa quý vị, nó cũng đã xong giờ giảng Thượng tọa Thế Xuyên rồi. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng nên bước qua phần thảo luận. Hôm nay đặc biệt ở trong room thì cũng có tương đối cũng có nhiều chư tăng, có trường hợp pháp đăng, trường hợp pháp tân, để được pháp tính, có bao vị là chúng tôi thì có thể là chúng ta sẽ bắt đầu vào thảo luận đi. Mới đầu với thảo luận ngày hôm nay xin cảm ơn trường hợp pháp đăng, không biết trường tọa có rõ ràng có nghe được không? Hiện nay thì đường truyền của chư tăng có gì được nghe tập trường thưa quý vị. Có gì nào tắt máy sách lên chúng tôi? Ồ dạ, thì đó tăng nghe được rồi. Thì đó tăng về học thì hôm nay đặc biệt đề cập đến những người sống hai mặt. Một mặt thì nó rất là thuyết phục, một mặt thì gây cảm động với người khác, nhưng mặt trái của họ là họ sống rất là tàn nhẫn, họ sống rất là nhiều ác nghiệp. Họ sống họ không nghĩ không nghĩ đến sự thương tổn mà họ gây cho người khác. Thì câu hỏi mà được đặt ra và xin sự tỏ tâm trả lời cho nó: nếu một người hại người khác mà bằng cách ra mặt, và một người hại người khác bằng cách nắm đấm đấu tay, thì thôi thì đó tâm ác nghiệp rồi, giả ác quả rồi, quả bất thiện nó trả rồi, nó khác biệt như thế nào? Xin định sự tỏ tâm.
Alo. Alo. Dạ, trong cái câu hỏi của thầy trò đó thì nếu mà nói về hai cái người hại mà ra mặt thì hại gió mặt qua một cái không gian nào đó, thì chúng ta sẽ thấy tùy, cũng tùy nếu mà cái người đã hại thì người có giới đức. Nếu một người mà hại trực tiếp với một người có giới đức và hại đối mặt một người mà không có giới đức ấy, thì cái quả nghiệp của nó thì sai khác. Cái quả nghiệp ở đây được chúng ta phải hiểu, nếu mà đồng một đối tượng đó, nếu mà đồng một đối tượng mình gây tổn thương người khác bằng cái trực tiếp ra mặt so với một người nắm đá vô tay, thì cái quả nghiệp nó có sai biệt nhiều chắc. Thường thường thì chúng ta nói theo cái nghiệp quả liên quan đó. Ví dụ mình nói cái điều đó họ hại đó, họ có đủ thân khẩu ý, dù là họ giấu tay. Ví dụ như một cái người có cái thân, một cái thân họ đi đến, có một cái lời nói, họ chỉ biểu nhưng mà họ không có trực tiếp thì chúng ta thấy như vậy là cũng đủ thân khẩu thân và khẩu vậy. Còn khi một người mà họ ra mặt trực tiếp đó, thì họ có thân, nhiều khi có thân có ý hoặc là thân khẩu khí tùy theo cái đối tượng đó khi mà họ thi hành cái nghiệp quả đó, đó nó đối với cùng một đối tượng trực tiếp và gián tiếp. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái quả báo đó thì thật sự ra đó thì chúng ta thấy nếu một cái người mà họ hại người khác mà không có thấy mặt đi nhưng mà cũng nói tùy cái đối tượng. Bởi chúng ta thấy nếu mà coi trong cái chuyện mà thiên chúng sanh là thanh thú đó thì có một cái câu chuyện của đức vua. Đức vua này thì quý vị thấy vị vua này có thành phong, còn người thì tỏ ra có mùi thơm, người thì bắt đầu thi hiện ra. Nhưng mà vị này hại một vị đạo sĩ, vị đạo sĩ này thì đắc thiền, vị này chỉ có nói dối thôi, nói dối có nghĩa là nói dối cái người ăn thì trở thành người em thì trở thành người ăn. Chỉ vì cái lời hứa được lên làm vua thì sẽ cho cái người em là người bạn lên làm cái vị quan tế tự. Còn cái vị quan tế tự này đó thì nếu ở trong gia đình đó, thì có người ăn thì ăn phải làm cái vụ đó. Thì lúc bây giờ cái vị đạo sĩ, cái vị người đó cũng là Kapila thì đang làm cái việc mà chủ tế đó, nhưng mà cái đức vua thì nói dối với mọi người là không phải là cái người em là người anh là người em. Thì chúng ta thấy rằng chỉ nói dối như vậy thôi nhưng mà bị vua bị hoại, bị hoại hoại đến cái thần thông và bị rơi vào trong khổ cảnh. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng nói dối một cái người mà họ đắc thiền hay là họ có thần thông đó thì mình mang cái hậu quả rất là nhiều. Hoặc là nói mà nếu vu khống một người bắt được đạo quả đó, đắc đạo quả có thành công, hay là bắt được đạo quả mình làm những việc mà hại người đó, tổn thương người đó thì chúng ta thấy quả báo rất là nhiều. Nhưng mà ở đây á, mình nói rằng một cái người mà họ hai người khác làm, có nghĩa là trực tiếp một người khác làm mà bản thân họ không làm. Trực tiếp người khác làm họ không làm. Ví dụ chúng ta thấy nếu mà nói về cái rất là nhiều những cái chuyện như là Đức Phật này đương đời, nhưng mà tôn giả Đê Quá Tá là sai người đi bắn Đức Phật, rồi một người trong các người thiện xảo đi bắn Đức Phật, rồi hai người giết người đó, rồi bốn người giết hai người kia, tám người giết bốn người nọ, 18 người giết 8 người kia. Rồi 32 người giết 18 người đó, rồi 32 người được kịch vụ, được chết. Thì chúng ta thấy những cái điều mà họ dùng một cái cách mà làm để người ta khó tìm ra mình, tuy rằng nói như vậy nhưng quả báo từ cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta tính khi tính đó, mà càng nhiều đối tượng đó, thì chúng ta càng bị quả báo nhiều. Kể như là chúng ta càng tính nhiều đối tượng là động lực tâm bất thiện chúng ta quá nhiều rồi để cho cái quả nhiều hơn. Còn có nhiều khi á, mình nóng nảy mình gây tổn thương một người khác trực diện, nhưng mà có nhiều khi á, mình cũng thấy hận thì nó sẽ có cái nghiệp quả nhẹ hơn. Nếu một cái người nào đó làm cái việc gì đó mà với cái tâm mà nhiều cái bất thiện á, thì nó sẽ cho ra quả bất thiện nhiều nếu mà tính theo cái lộ trình tâm. Còn nếu mà cũng một người đó nhưng mà mình hại họ vì cái nóng nảy mình làm tổn thương họ trực diện như vậy đó thì nó cũng có nghiệp quả. Như phải nói đến cái tâm, những cái tâm lúc bây giờ nó diễn tiến ít. Ở đây mình còn nói thêm một điều nữa là vô trợ và hữu trợ. Thường thường chúng ta cũng biết nếu một người vô trợ đó là người đó khi mà họ gây tổn thương đó, họ trực tiếp họ làm hay là họ làm một cách hăng hái thì gọi là vô trợ, do tâm sân vô trợ. Còn cái tâm sân hữu trợ là do cái tác động nhiều lần. Thì khi nói đến cái trạng thái này á, thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm sân mà hữu trợ nó cho ra cái quả ít hơn tâm sân vô trợ, nếu mà nói ra thì đạt. Như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật là Ngài nói, tuy là cái câu hỏi hiện tại đẳng, nếu mà chúng ta không có chi pháp thì chúng ta cũng rất là khó phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta không có chi pháp thì chúng ta thấy, nếu mà nói về cái tâm á, mà nhiều cái tâm bất thiện á, thì tất nhiên là cái quả đẳng hơn. Có nghĩa là người đã tù tính một cái cách lâu dài, gây hại người đó bằng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Rồi có một người đó, ví dụ họ gây tổn thương người đó trực tiếp, nhất thời, thì họ làm khổ người đó như vậy á, thì người đó cũng chịu khổ, nhưng cái khổ nó dài á, nó nguy hiểm hơn một khổ. Cái khổ mà một chút, tuy rằng cũng là cái khổ đó, nhưng mà một ngày với khổ 10 ngày thì khổ 10 ngày nó phải chịu đựng nhiều hơn. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nếu mà chúng ta nói đến đến gây tổn thương cho một người đó mà cái tâm vô trợ á, thì cho ra cái quả mạnh hơn cái tâm hữu trợ. Cái tâm vô trợ là mình nóng nảy, mình làm liền, nhưng mà hữu trợ là có cái sự tác động của người khác, nhưng mà mình làm theo. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái bất thiện tâm á, chúng ta thấy là cái tâm bất thiện nào nhiều đó, bất thiện nào nhiều đó, thì nó có thể có hậu quả nhiều hơn thời gian cái tâm bất thiện nhiều. Còn khi thời gian cái tâm bất thiện mà ít á, tuy là cũng làm nhưng mà họ làm ít, thì ít ở đây là mình nói đến cái tác động cũng dữ dội, nhưng mà cái thời gian lâu dài nó không có nhiều, thì cái nghiệp quả nó cũng sẽ ít hơn. Chúng ta thấy ví dụ như giờ mình nói đến cái câu chuyện của những cái vị thầy cô bị nhốt trong hang đó. Chỉ là làm hại con chì đà thôi. Nhiều khi thấy con chì đà là nó sao có nở không biết sau đó thì chuyển quả báo, những quả báo này. Alo.